Chương 79, đánh giết kỳ thực. Khi quỷ diện nhân ở trong hỏa trụ đã thấy Tôn Ngộ Không tụ lực, tuy nhiên quỷ diện nhân không có bất kỳ động tác nào, chỉ tiếp tục kết ấn. Quỷ diện nhân tin rằng hắn có thể yên tâm chuẩn bị siêu cấp đạo thuật của mình. Bất chấp Tôn Ngộ Không đang tấn công, hắn tự tin rằng hỏa trụ có thể ngăn cản bất kỳ đòn tấn công nào của Tôn Ngộ Không. Sau 8 hơi thở, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu, nhìn qua hỏa trụ cách đó không xa, hắn vung kim cô bổng và nó đột nhiên kéo dài. Quỷ diện nhân nhìn thấy điều này và không khỏi nở nụ cười đắc ý. Hắn biết rằng chỉ cần hỏa trụ có thể ngăn cản đòn tấn công này, hai người bọn họ sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, khi quỷ diện nhân nhìn thấy kim cô bỗng đột nhiên biến mất trên không trung, hắn rốt cuộc cảm thấy có gì đó không ổn. Thực tế là phần trước của kim cô bỗng đã biến mất trong hư không, trong khi phần sau vẫn còn trong tay Tôn Ngộ Không. Ngay lúc đó, quỷ diện nhân đã biết rằng Tôn Ngộ Không đã làm ra một điều gì đó bất thường, nhưng hắn không còn kịp làm gì. Siêu cấp đạo thuật của hắn đã gần như hoàn thành, và hắn chỉ còn một thủ ấn cuối cùng. Quỷ diện nhân đang đánh cược rằng hỏa trụ có thể ngăn cản kim cô bổng dù chỉ trong một giây. Sau một khắc, quỷ diện nhân đã cược sai. Kim cô bổng đột nhiên xuất hiện từ trong hỏa trụ và đánh vào mặt hắn. Không có khả năng, không có khả năng. Quỷ diện nhân hét lên. Tôn Ngộ Không vung kim cô bổng lần nữa, đánh bay quỷ diện nhân ra khỏi hỏa trụ. Lục Nhĩ Mi Hầu, tới ngươi. Lục Nhĩ Mi Hầu, người đang chiến đấu với cửu đầu hỏa linh, nhìn thấy điều này và không khỏi vui mừng. Hắn cắn răng, toàn thân bùng nổ thổ nguyên tố, cửu đầu hỏa linh bất ngờ không đề phòng và lui lại một bước. Lục Nhĩ Mi Hầu hai chân đạp mạnh, lao thẳng vào quỷ diện nhân, người đang bay ra khỏi hỏa trụ. Cửu đầu hỏa linh gầm lên giận dữ và cố gắng quay lại cứu quỷ diện nhân, nhưng chúng bị năm đầu thần long không muốn mạng cuốn lấy, không thể thoát thân. Lục Nhĩ Mi Hầu bay lên trên quỷ diện nhân, hai tay đưa cao và nắm chặt lại. Hắn toàn lực nện xuống quỷ diện nhân. Quỷ diện nhân không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng đòn tấn công của Lục Nhĩ Mi Hầu. Như một viên sao băng phóng xuống đất, quỷ diện nhân nện xuống đất với một tiếng bành, đồng thời tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất. Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Quỷ diện nhân mới vừa nện xuống đất còn chưa kịp cử động, thì thấy một đạo quang mang màu vàng rơi xuống từ trên trời. Sau đó, quỷ diện nhân nhìn thấy điều cuối cùng. Đó là đôi mắt đầy nước mắt của Tôn Ngộ Không. Nguyên lai, Lục Nhĩ Mi Hầu đã vọt lên trong nháy mắt. Tôn Ngộ Không khôi phục kích thước ban đầu, nắm lấy kim cô bổng và bổ nhào lên. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu nện quỷ diện nhân xuống đất, Tôn Ngộ Không nắm kim cô bổng theo sau. Kết quả là khi quỷ diện nhân vừa mở mắt ra, Tôn Ngộ Không đã vung kim cô bổng đâm thẳng vào trán hắn. Nhưng khi Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu đang thở phào nhẹ nhõm, quỷ diện nhân đột nhiên bốc cháy, hỏa diễm lan nhanh bao phủ lấy Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu. Khi quỷ diện nhân chết, cửu đầu hỏa linh biến mất. Năm đầu thần long, người đã hộ chủ Lục Nhĩ Mi Hầu sốt ruột xông vào ngọn lửa hừng hực, chết cùng với Lục Nhĩ Mi Hầu. Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mi Hầu không hề lên tiếng, thậm chí không la lên một tiếng. Khi ngọn lửa tắt, mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn. Lúc này, một bóng người từ từ bước ra từ sau một gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Bóng người này thở dài, vung tay lên, kết giới bao phủ nơi đây đã biến mất. Cuộc chiến kịch liệt vừa mới diễn ra đã biến mất trong nháy mắt. Một trận gió nhẹ thổi qua, nhưng đống tro tàn vẫn không bị thổi tan. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả đều rất kỳ lạ. Một kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện đột ngột, với sức mạnh hỏa hệ đáng gờm, hắn còn sử dụng phép thuật Phật giáo vô tận. Nhưng cuối cùng hắn đã bị kim cô bổng xuyên thủng đầu lâu và biến thành ngọn lửa. Có lẽ chỉ có người bí ẩn đứng sau cây cổ thụ mới biết rõ nguyên nhân của mọi chuyện. Cùng lúc đó, Phật môn chiếm lĩnh thiên đình. Nhưng ngay sau đó xảy ra một trận thảm họa khủng khiếp. Sau khi chiếm lĩnh thiên đình, Phật môn đã trở thành thế lực hùng mạnh nhất trong tam giới. Tuy nhiên, họ đã thất bại liên tục trong cuộc truy sát Tôn Ngộ Không. Không những Phật tổ Như Lai bị giết, mà hai đại thánh nhân đến từ thượng giới cũng bị Tôn Ngộ Không giết chết. Phật môn hoảng sợ, các đệ tử và Kim Cương La Hán đều co đầu rụt cổ, không dám bước ra khỏi thiên đình. Họ đã thực sự bị Tôn Ngộ Không đánh bại và sợ hãi. Sau một thời gian co đầu rụt cổ trong thiên đình, Phật môn nhận ra rằng Tôn Ngộ Không không tấn công thiên đình. Sau đó các vị Phật đà còn lại bắt đầu tính toán. Cuối cùng, sau 3 tháng, cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn chưa xuất hiện. Các Phật đà trên thiên đình không khỏi suy đoán. Một số cho rằng Tôn Ngộ Không đã chết cùng với Phật tổ Như Lai. Số khác cho rằng Tôn Ngộ Không chỉ bị thương nặng và cần phải được đánh bại ngay lập tức. Tuy nhiên, đề nghị này đã bị tất cả mọi người bác bỏ. Dù sao, không có Tôn Ngộ Không, Phật môn đã bắt đầu có động thái. Động thái đầu tiên của họ là bầu ra một vị Phật tổ mới, người sẽ chỉ huy Phật môn đoàn kết chống lại Tôn Ngộ Không. Đề nghị này tự nhiên bị tất cả mọi người vô điều kiện thông qua, nhưng vấn đề là ai sẽ trở thành Phật tổ? Khổng Tước Đại Minh Vương, Di Lặc Phật, Dược Sư Phật, Nhiên Đăng Cổ Phật và A Di Đà Phật đều muốn trở thành Phật tổ, nhưng không ai có thể thuyết phục được người khác. Cả Phật môn đều hỗn loạn, chỉ cần có một chút danh vọng và bản lĩnh, mọi người đều kéo bè kéo cánh để tăng cơ hội chiến thắng cho mình. Hôm nay, các vị Phật Đà đã quyết định tổ chức đại hội tuyển Phật. Mục đích của đại hội là để chọn ra một vị Phật tổ, trở thành chí tôn của Phật môn. Ngay khi tất cả mọi người đang ngồi xuống và đại hội sắp bắt đầu, một tiếng nổ lớn chấn động cả thiên giới vang lên. Ngọn nguồn của vụ nổ là Lăng Tiêu Bảo Điện, hiện tại là Đại Hùng Bảo Điện. Mọi người trong Phật môn đều điên cuồng. Mặc dù trước đó họ đã tranh giành vị trí Phật tổ một cách gay gắt, nhưng khi có một sự việc vượt quá giới hạn của họ xảy ra, họ vẫn rất đoàn kết. Tuy nhiên, trước khi các vị Phật đã có thể đến xem xét, toàn bộ thiên định bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa này không phải là ngọn lửa bình thường, mà là Thái Dương Kim Hỏa. Hơn nữa, đây là Thái Dương Kim Hỏa tinh khiết nhất giữa thiên địa. Trong nháy mắt, ngọn lửa bao phủ gần một nửa thiên định. Bất kể là cây cối hay kiến trúc, chỉ cần chạm vào Thái Dương Kim Hỏa thì đều bị thiêu rụi. Tuy nhiên, Thái Dương Kim Hỏa có ý thức, nó liên tục vọng qua bàn đạo viên